những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức.
Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhã Quyên, Thanh Hồng kính mời quý khán giả cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Betty. Và lời đầu tiên, Nhã Quyên kính gửi lời chào anh Thanh Hồng và kính gửi lời chào đến cô Betty.
Vâng, Betty xin thân mến chào tất cả các em, cũng như là xin thân mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Rồi bên đó hôm nay thời tiết như thế nào đây?
Dạ, Thanh Hùng xin kính chào quý thính giả và xin kính chào chị Betty ạ. Dạ vâng, trước khi chúng ta vào chương trình thì cho Thanh Hùng hỏi chị Betty hôm nay khỏe không ạ?
Cũng mong là tuần nào Betty cũng xuất hiện trên đài như thế này, dạ. Tức là chứng tỏ là ông trời còn thương, chưa cho bị bệnh.
Dạ, trời thương là mình cái gì cũng có phải không thưa chị?
Dạ, dạ, nhưng mà cũng lo lắm mà Thành Hùng với Giáo Quyền biết làm sao.
Dạ,
bây
sao?
Giờ đó mình á, bởi vì cái con COVID-19 Vũ Hán này á, nó nguy hiểm, là bây giờ mình khỏe mạnh nhưng mà nhiều khi á, mình không biết mình có mang trong người hay là không nữa, chỉ đợi vài tuần lễ sau rồi may ra mới biết được.
Dạ. Cái con COVID này tuy là nó nhỏ thôi chứ nếu mà mình mang trong người là nó nặng lắm á chị.
Thì đúng rồi, nó cốt cả cái like của mình luôn đấy chứ.
Dạ vâng, ở Dallas hiện tại thì thưa chị thì hôm qua hôm nay trời một, phải nói là thời tiết đang mát dần một chút, có lẽ là do ảnh hưởng một cái cơn bão đang ở phía nam Texas và đang vào thành thử Nam. Thì hiện tại Dallas đang trời thì âm u, nhiệt độ nó cũng tương đối là thấp. Bên Cali như thế nào thưa chị?
Ồ, bên Cali thì mấy ngày nay trời mát lắm, mà 60 mấy độ ngoài trời thôi.
Yeah.
Đó thì cũng hơi nóng lên buổi trưa một tí thôi, nhưng mà thật sự ra là cũng 70 mấy độ buổi trưa, như giờ này thì còn có 60 mấy, 62, 63 độ.
Wow, nhiệt độ đó là nhiệt độ lý tưởng đó chị, 60 mấy, 70 mấy là phải nói là lý tưởng.
Đúng rồi, nó lý tưởng nhưng mà đời sống bây giờ nó không lý tưởng nữa đâu.
Yeah. Đời sống thì
thời tiết lý tưởng nhưng mà đời sống ở bên Cali này bây giờ mình thấy đó cũng ảm đạm lắm, nó cũng không có lý tưởng. Cũng không biết được là nó như thế nào, nhưng mà Betty thì Betty làm việc thì Betty thấy nó cũng test cho bệnh nhân thì là nó vẫn negative. So far là mình thấy negative nhiều lắm, không có positive gì hết á. Dạ, nhưng mà tại sao cái con số mà cứ báo cáo lên lên cái health department thì là nó lại nhiều, thì Betty không hiểu được cái chuyện nó như thế nào. Đó, mình là dân thường ở ngoài, mình chỉ biết như vậy thôi chứ mình không có làm sao mình đi sâu vào trong những cái chuyện của người ta tâm cung bí sử được, người ta không hiểu được. Nhưng mà đại khái là Betty thấy là test bệnh nhân ra thì hầu như là negative nhiều lắm. Bệnh nhân thì đến emergency làm test chứ, thử nghiệm thì cũng rất là nhiều. Đó là đại khái là như vậy, thì không biết được. Thành ra là cái đời sống bên Cali này á, thì không những là chung cho đời sống của cái người dân bên Cali mà cái cộng đồng Việt Nam mình bên này á, Betty thấy nó cũng lộn xộn nhiều thứ lắm. Thành ra nhiều khi mình cũng nản là mình sống thì có cộng đồng Việt Nam đây, mình đùm bọc lẫn nhau, mình có những cái business của người Việt Nam, mình hỗ trợ cho những người Việt Nam ở đây. Rồi để mà vui vui với nhau mà sống, mà để cho nghĩa là mình có một cái sự đòi sức mạnh của cái cộng đồng đây. Nhưng mà sao mà mình thấy mỗi ngày nó có nhiều chuyện, cứ người này lên rồi người kia xuống, rồi ganh tị nhau, rồi là chính trị chính em được, rồi tham tiền, tham chức, tham quan, tham lợi, tham đủ thứ hết để mà làm như là cái làm nhục cho cộng đồng nữa, không, nó không chẳng ra cái gì hết, kiện lên kiện xuống rồi như là những cái tốt thì họ ít nói, mà toàn những cái xấu không, mà những cái tốt của Việt Nam mình là cái giới trẻ họ rất là giỏi, các em học trường rất là giỏi, nội các quận cam không, mà khi mà ra cuối năm mà graduate, high school graduate thì mấy em đứa nào hầu như là chúng nó Việt Nam chiếm coi như 90%, ít nhất là khoảng 90% là nó đứng đầu hết, valedictorian là mấy em hết toàn Việt Nam không à.
Đó. Thì, mà cho nên mình thấy với cái có những cái hành động của một số số em như vậy, số người như vậy, ngay cả trong những cái tuần lễ mà cao điểm là tuần lễ mà gọi là bạo loạn, thì cũng có một số em đi tham gia những cái việc mà gọi là nó không nên làm. Chính cái điều đó nó làm cho ảnh hưởng đến cái cuộc sống chung và nói riêng của người Việt Nam đó. Cái hình ảnh của người Việt Nam đâm ra ít nhiều nó cũng bị ảnh hưởng, cho nên là ngay cả trong cái thời điểm này cũng vậy. Với một cái dịch Covid, chúng ta tưởng rằng nó đã qua, nó đang giảm và qua, thì không ngờ hôm nay thì cái biểu đồ của nó lại lên. Thì chứng tỏ cái điều đó là nó làm cho cuộc sống của chúng ta bị xáo trộn bởi Covid-19 rồi. Thì nay lại thêm những cái hành động đúng ra không đáng phải xảy ra như vậy. Thì làm cuộc sống nó càng xáo trộn thêm nữa. Cái điều đó phải nói rất rất là buồn. Cho nên làm bậc phụ huynh, làm cha, làm mẹ cũng vậy, hoặc anh chị em trong nhà, nếu có những thanh thiếu niên ở trong gia đình, chúng ta cần phải có những cái lời coi như là phân tích một cách rõ ràng hơn để cho các em, tức là mình vừa giúp cho các em để hiểu được thế nào là cái sự công lý chính đáng, và cũng giúp cho cái xã hội nó ổn định hơn, phải không thưa chị?
Cái điều đó đúng là thì bây giờ chỉ có bố mẹ, anh em, trong chị em trong nhà, những người nào mà người lớn để mà hiểu biết cái tình trạng của cái xã hội bây giờ, cũng giống như tình trạng tại sao chúng ta có mặt tại bên nước Mỹ này. Ông bà, cha mẹ chúng ta, cô chú bác, dòng họ mà từ từ kéo hết qua bên Mỹ này, mà giờ cả nước Việt Nam mà nếu mà nó có, họ có được tự do đi thì họ cũng kéo hết qua Mỹ hoặc là qua các nước khác, họ sống, họ không sống ở trong chế độ cộng sản nữa. Đó, để cho các em nó hiểu được cái vấn đề đó, cái mối lo là mình thấy cái thế hệ trẻ bây giờ đó, chúng nó hời hợt lắm, mà chúng nó chỉ biết có một chiều thôi, chúng nó không có hiểu gì về nhiều chính trị nhiều. Cái lo của mình nó là như vậy đó, rồi nó nói chủ nghĩa cộng sản là tốt, là good, là công bằng xã hội gì đủ thứ hết, bởi vì đầu óc chúng nó được cái đào tạo cái này, chúng nó trong sáng lắm, thấy không đó? Mà chủ nghĩa cộng sản thì bao giờ cũng vậy, họ cũng nêu ra công bằng xã hội cái gì đấy, người dân làm chủ, làm người có quyền đủ thứ hết đó, nhưng mà thực tế nó không phải như vậy đó. Thì mình phải nêu tất cả đấy cho các em nó biết thì được. Chẳng hạn như Bixi đó, Bixi có những cái email là những cái người người ta ngoài cái việc mình educate con mình rồi, mình nói cho con mình biết rồi, nhưng mà mình phải có những giấy tờ chứng minh cho chúng nó biết nữa. Mình gửi những cái tài liệu nào qua email đó, ai mà mình gửi cho mình những cái tài liệu nào mình thấy là nó hợp lý, nó có lý nữa, mà tiếng con của Bixi thì các cháu nó đọc được cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Yeah. Nói tiếng Việt nó đọc cũng thông suốt, thành ra bởi vậy Bixi có cái lợi thế là vậy, Bixi gửi luôn cả tiếng Việt cho các cháu nó đọc luôn đó, viết vài chữ trên đầu thôi, mẹ gửi cho các con tài liệu này các con nên đọc, ok. Bixi chỉ nói vài chữ thôi, Bixi forward những cái tài liệu mà những người ta gửi qua cho mình đó, để cho các cháu nó đọc. Cái tự mình phải làm thôi, bây giờ bố mẹ mà không làm thì ai làm đây cho tụi nó đây, thấy không ạ? Đó thì mình làm như vậy, thì còn nó có đọc hay không đọc thì cái đó vào đầu tụi nó, cái đó là chuyện tính sau, nhưng cái chuyện chính của mình bây giờ mình phải làm cái chuyện đó để mà mình lo cho tương lai của các con, các cháu của mình sau này nữa. Hỏi thử cái xã hội này mà mai mốt mà Trung Cộng nó chiếm hết, xong rồi nó từ từ nó biến hết tất cả cái đảng này đảng kia, nó biến thành xã hội chủ nghĩa hết thì hỏi thì cái chạy đi đâu đây không biết nữa, thế chào, không
cái đó là mình nói vậy thôi, cho điều đó thì chắc chắn không bao giờ xảy ra.
Thì mình hy vọng nó không xảy ra, nhưng mà đừng có tưởng là sẽ không có, mình
tất
mình
nhiên
không
là
biết
mình,
được.
Dạ, tất nhiên là mình không chủ quan thưa chị. Dạ.
Nhưng
mà nhau cũng nghĩ như cô Bích Ti, điều gì cũng có thể xảy ra, khi mà con người ta cần quyền và cần tiền thì con người ta cũng có thể làm tất cả thưa cô.
Thì đúng rồi, dân cái tuổi Trung Cộng ấy là nó, dân của nó cực khổ, nó nghèo vậy, nhưng mà nó để dành tiền của nó dồn tiền lại nó để mà nó mua chuộc cả thế giới. đó, nó dùng tiền nó như vậy đó, trong khi dân nó thì nghèo khổ như vậy đó. Đó thì mình phải biết cái lối của Trung Cộng, cái lối Cộng sản nó là như vậy.
Dạ, con đường tơ lụa.
Con đường tơ lụa đó,
dạ, đó.
Đó,
con đường tơ lụa, họ đã mưu tính cái này cả ngàn năm trước này.
Thật ra là những người mà non dạ, trẻ người mà non dạ đấy, người ta bảo các cụ ngày xưa nói trẻ người non dạ đó, là bị mắc lừa. Mà chính Mỹ này họ thẳng thắn quá thì họ cũng bị mắc lừa đó, đó rồi vì đồng tiền mà họ mắc lừa. Cái tụi Trung Cộng là như vậy. Thì phải nói là cái concern của tất cả người Việt Nam mà có lý tưởng đó, của quốc gia đó, mà lý tưởng tự do đó, là không ai chấp nhận cái vấn đề này hết. Mà bây giờ hầu như ai cũng lo lắng về cái chuyện này hết. Đó là như vậy. Thì thôi bây giờ mình trở lại cái chương trình của mình đi.
Dạ vâng, thưa chị. Thưa quý khán giả, chúng ta đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với nghệ sĩ Betty. Cũng như thường lệ thì đầu chương trình thì nghệ sĩ Betty cũng như Thanh Hùng Nhã Quyên cũng có vài phút gọi là thời sự điểm xuyết qua những cái cũng gọi là tâm tư của bậc phụ huynh cũng như trước cái thế thái nhân tình, hoặc chính xác hơn là vấn đề là thời sự nóng bỏng. Trở lại chương trình Có Những Niềm Riêng thì xin mời chị Betty ạ.
Vâng, thì kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì Betty có một cái lời tâm sự của cô tên là cô Thu. Cô Thu cô viết cho Betty như thế này: kính chào chị Betty, em tên là Thu, em năm nay 53 tuổi. Cô được 53 tuổi, lúc đầu Betty tưởng 43, cô viết cái chữ 53 tuổi. Em đang sống tại tiểu bang Texas với người chồng thứ hai của em. Chúng em lấy nhau đã được trên 5 năm, vợ anh mất độ 10 năm trước. Có một dịp anh về Việt Nam chơi thì anh gặp em. Lúc đó em mới ly dị thằng chồng vũ phu của em. Em gặp anh trong một bữa tiệc sinh nhật của một người bạn, và cũng là bạn của anh nữa. Tình cảm của tụi em nảy nở sau vài tháng tìm hiểu nhau. Thế là anh quyết định làm giấy tờ đưa cả ba mẹ con em qua Mỹ theo diện hôn thê. Hai con em, đứa trai 12 tuổi, đứa gái 10 tuổi. Lúc đầu cuộc sống chung dưới một căn nhà cũng không có gì là trở ngại giữa ông chồng mới của em và hai đứa nhỏ. Nhưng càng ngày sự xung đột giữa giường ghẻ và hai con em nó càng nhiều. Cách cư xử và nói chuyện của chồng em làm cho mấy đứa nhỏ nó không có cảm tình với ông. Hai đứa nó không có ăn chung, bàn ăn, ngồi chung với ông nữa, và còn nhiều chuyện khác nữa mà em không dám kể ra đây. Rồi mới đây chúng nó đòi mẹ phải đưa chúng nó về Việt Nam sống với ba của chúng nó. Em có khuyên và dỗ dành nhưng chúng nó vẫn nhất định không chịu. Nhất định bắt em phải làm giấy tờ cho chúng nó để về Việt Nam. Nhất là trong vụ dịch COVID-19 này, các cháu nó được nghỉ, chỉ học online, nên tụi nó rất là chán ngán việc học. Em bây giờ ở trong thế tiến thoái lưỡng nan, em không biết phải làm sao cho trọn vẹn cả hai bên. Em kính nhờ chị cho em xin ý kiến. Em xin cảm ơn chị nhiều lắm. Ký tên là Thu. Đó là lá thư của cô Thu đã tâm sự chúng ta về trường hợp của cô. Cô trở lại chương trình cùng với các em.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Betty và quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Kính mời quý vị gọi vào góp ý với cô Thu trong bức thư ngày hôm nay. Số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Kính mời quý vị góp ý với cô Thu. Cô Thu lấy ông chồng thứ hai này cũng được 5 năm nay, và cô năm nay đã 53 tuổi, và cô hình như có hai đứa con trai, một đứa 12 tuổi và một đứa 10 tuổi. Cô đã ly dị người chồng trước và cô qua đây thì ông đã về bảo lãnh cô qua đây sinh sống được hình như 5 năm phải không thưa cô? Còn ông á,
5 năm rồi đưa.
Dạ, còn ông thì mất vợ đã được 10 năm. Nhưng mà cái điều mà cô viết cái bức thư ngày hôm nay lên đây là tại vì hai đứa có cái sự xung đột giữa hai đứa con của cô và ông, tại vì ông có thể là do cái trong bức thư thì không có thấy nói rõ là lý do tại sao có những cái cách nói chuyện của ông hay là như thế nào thì giáo viên không biết, trong bức thư này không có nói là làm cho cái sự xung đột này và cho nên hai đứa con về thường nó không có ăn chung trong bàn và nó muốn về lại Việt Nam sống với ba của nó. Cô thì cô không muốn điều này xảy ra. Kính mời quý vị gọi vào góp ý cho cô Thu trong bức thư này 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 2143415943. Thì trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào để góp ý cho cô Thu thì xin phép cho Nhã Quyên và Thanh Hồng gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng. Kính mong quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài.
Dạ vâng, xin mời chị Betty nghỉ một chút xíu hả chị nhé.
Dạ vâng, cảm ơn.
Dạ.